Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho nên bây giờ cô nên sám hối. Cô nên quỳ trước Đức Phật để cô ăn năn, cô sám hối với những việc làm sai trái của cô, đã làm cho những gia đình đã tan nát. Mà ông bà mình gọi phá gia can là cái tội này tổn đức dữ lắm. Phải không quý vị? Phá gia can là tổn đức dữ lắm. Cô không nên, nên sám hối đi. Thầy nghĩ với sự thành tâm sám hối của cô thì tự nhiên tội lỗi của cô nó sẽ tiêu, nghiệp nó sẽ mòn. Và cái người đàn ông bên cạnh cô có lẽ sẽ cảm thấy được cái sự chuyển đổi của cô. Thì quý vị thấy trong cuộc sống này, chúng ta đâu có thể nào mà nói hết là nó hết liền. Cái lòng thương yêu của mình vẫn còn, dù cái người đó mình cảm thấy không cần trong cuộc sống. Nhưng mà không cần trong cuộc sống, tại sao khi gặp lại chúng ta lại phải thương yêu, lại phải nhớ? Thương yêu rồi nhớ, rồi làm cái gì nữa? Chỉ có trái tim của mình mách bảo cho mình biết, và những người đón nhận được nhịp đập trái tim đó mới biết, chứ không ai biết được hết. Nhưng mà theo tinh thần của Đạo Phật thì cái đó cũng là duyên. Cũng là duyên do chúng ta gây ra, chúng ta tạo ra. Thì bây giờ mình là cái người tu tập thì chúng ta phải có trách nhiệm với lại cái duyên đó. Phải là một cái duyên thù thắng để hóa giải tất cả những nghiệp chướng, những khổ đau của đời thường, để chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là sự hiện diện của ngọt ngào, của thương yêu, của bình an và của hạnh phúc. Nơi đây không phải là chúng ta không ích kỷ đâu, mà xét cho cùng, khi chúng ta biết sống cho mọi người có nghĩa là mình tự sống cho mình, vì cuộc sống này rất là sòng phẳng và công bằng với hai chữ nhân quả. Sống cho người khác có nghĩa là tự sống cho bản thân của mình. Mình tốt với người này, người này không có tốt với mình. Nhưng quý vị nhìn lại, thỉnh thoảng trong cuộc đời của mình cũng có những người khác tốt với mình. Họ đâu có nhận một chút ân tình gì của mình đâu. Mình cũng chưa có từng chia sẻ với họ tại sao họ tốt với mình như vậy. Có nghĩa là rất sòng phẳng trên phương diện nhân quả mà chúng ta đang ở trong cái dòng đó. Bể ái thì nó nghìn trùng, làm sao chúng ta có thể tác cạn? Không thể nào chúng ta có thể tác cạn được hết. Quý vị biết, thầy nhận được một cái lá thư của một Phật tử đó ở Biên Hòa, mới nói: thưa thầy, con rất cần một lời khuyên. Con đi chùa, năm nay con 22 tuổi. Con quen với anh đó, con biết anh đó đã có vợ, có hai con rồi, nhưng mà không hiểu tại sao con vẫn muốn đến với anh đó. Con biết con làm điều này không đúng, vì người ta đã có gia đình, rồi vợ của anh đó cũng là phụ nữ, rồi hai đứa con của anh đó nó còn bé dại. Nhưng mà không hiểu sao cuộc sống của con cảm thấy không thể thiếu được người này. Con đi tới chùa, con tụng kinh mỗi đêm, mà đêm nào con không gặp ảnh là đêm đó con không ngủ được. Mà con không dám gọi điện để con tỏ bày cái lòng thương yêu của con đối với cái người này. Bây giờ thầy chỉ cho con cách nào để con quên đi cái người đó. Giờ quý vị chỉ giùm thầy, thầy bí rồi, cái này bó tay rồi. Phải không? Nói chuyện này sao thầy rành được, hãy chuông mỏ kinh kệ thì còn vớt giác được, chứ còn mấy cái vụ này là thôi chịu. Theo quý vị thì giải quyết như thế nào? Xin mời anh ngồi đối diện với thầy đây. Dạ, thầy mời anh giúp giùm thầy ý kiến coi anh giải quyết bằng cách nào. Sao lại không giải quyết được? Không dám giải quyết phải không? Tại vì sợ nó lớn chuyện à. Đúng là đàn ông tham lam. Thầy có hỏi một anh, cái anh ấy nói trời ơi gì giải quyết để thầy, kệ cái gì tới thì tới. Quý vị biết không, thầy nói như thế này, thầy mới nói con là Phật tử thì con phải biết chánh nghiệp là như thế nào. Tức là chúng ta phải có cái cách sống chân chánh, tạo ra những cái nghiệp chân chánh ở thân, khẩu và ý. Khi thân, khẩu, ý chân chánh thì chúng ta sẽ có được những điều chúng ta mong ước. Đó gọi là, gọi là gì? Là chánh báo. Tức là tự tâm của chúng ta trong sáng là chánh báo, thì chúng ta có một đời sống bình yên. Cái đó gọi là y báo. Quý vị tu theo Tịnh Độ Tông cũng như vậy, niệm Phật và cảnh giới cực lạc là y báo, chánh báo, trang nghiêm, thù thắng như nhau. Thầy mà nói cô là Phật tử, cô phải có chánh nghiệp trong cuộc sống. Không phải ngăn cản những dòng cảm xúc của mình đối với lại người khác phái, nhưng chúng ta phải biết, hễ mà nhích thêm một bước nữa là cuộc đời của chúng ta có thể khép lại. Và bao nhiêu người khác phải chịu cái cuộc sống này ảnh hưởng tới rất là nhiều. Cho nên suy nghĩ cho kỹ, mà theo thầy là không có tiếp tục, vì đó chỉ là đơn phương. Biết cái anh kia có đáp lại tình cảm của cô hay không, chỉ một mình cô chỉ thương thầm nhớ trộm người ta thôi, chứ biết người ta có chấp nhận hay không. Mà làm như vậy thì khổ cho người ta, cũng khổ cho mình. Mà cái thứ hai nữa, dư luận người ta cũng sẽ nói rất là nhiều, là mình là không có nết na, đi phá hạnh phúc của người khác. Ông bà mà nói đồ cái thứ giật chồng là coi như phải không? Phải nói đồ cái thứ giật chồng không? Thì coi như là cha mẹ của mình cũng không ngóc đầu lên. Nó nói cái ông bà đẻ ra chi cái thứ giật chồng người ta. Thì cái đó mang tiếng, mang tiếng suốt đời sao mà cười. Xin lỗi nha thầy dân quê, thành ra thầy nói gì nó cũng lòi cái đuôi nhà quê à. Này nói phải có lý có tình, nói cho nó thấu đáo. Thầy nói mình mà mang tiếng giật chồng người ta là suốt đời, sau này cho dù mình trở thành cái bà gì đi chăng nữa cũng không rửa được cái vết nhơ này. Người ta cũng nhắc là con cái của mình sanh ra đi nó thành đạt, nó làm gì người ta cũng nói ơi mẹ mày là cái thứ giật chồng. Có phải tội nghiệp con mình không? Cha mẹ mình đã khổ gì, đã mang tiếng do mình gây ra. Rồi tới con của mình nó lớn lên, nó cũng mang tiếng gì mẹ mình gây ra. Như vậy có phải khổ không? Hạnh phúc gì, bình yên gì? Tất cả chỉ là nỗi khổ đau. Nhưng mà chưa chắc về cái người vợ của các anh đó để yên cho cô được sống đâu. Phụ nữ mà nổi máu quạng thư lên rồi thì xin lỗi, chỉ có nước xuống địa ngục mà ở. Phải không mấy cô? Thiệt, phụ nữ mà ghen lên là ích kỷ lắm. Thì tất cả những cái điều đó đó, quý vị biết không, cũng phản ánh từ cái ái nhiễm mà ra. Tức là cái biển ái của mình sống vẫn còn ngập tràn, nó còn vẫn còn cuộn lên, chúng ta không có dừng lại được. Chúng ta chỉ có nhìn nó một cách trung thực để mình thấy được cõi lòng của mình là cái gì. Như vậy mình mới có thể chuyển đổi được những cái xu hướng đó, những cái dòng tâm thức đó, những cái suy nghĩ đó. Thì người mà lắng lòng để nhìn lại mọi móng khởi ở trong tâm mình, người đó gọi là người biết tu chánh niệm. Tức là mình biết mình đang giận hay mình đang ghen, mình biết mình đang ấm ức hay đang buồn tủi, mình biết mình đang thương yêu hay đang hạnh phúc, hay là mình biết mình đang bị ép bức hay đang bị người khác chà đạp. Mình biết một cách trung thực và khách quan, đó gọi là chánh niệm. Tức là luôn suy nghĩ một cách đúng đắn, chính xác, một cách khách quan hiện tại mình đang là gì, ở dòng tâm thức nào. Cái đó gọi là chánh niệm. Thực ra để có được đời sống chánh niệm, mình phải có sự sâu lắng của tâm thức và có một cái sự yên tĩnh nhất định. Đó chính là trạng thái của thiền định. Tức là chúng ta tu thiền đó, mình sắp sửa gây lộn với người khác, mình sắp sửa giận lên, mình biết ngay mình đang sân hận, ngay lúc đó chúng ta có thiền định, chúng ta có chánh niệm rồi. Nhưng mà chúng ta biết không? Biết, nhưng mà vớt mày luôn. tới đâu hay tới đó, phải không? Biết hết á, thầy nghĩ biết, là Phật tử là biết hết. Vì ít nhất cái người đối diện cũng nói bà coi lại bà đi, ông coi lại ông đi, sân si nghiệp chướng quá. Người ta cũng nhắc nhở mình biết, nhưng mà mình không bước qua được ngọn lửa sân hận. Chúng ta không kềm nén được, cho nên mới khẳng định một câu, tới đâu hay tới đó. Hoặc giả là tánh tôi vậy đã, chịu không chịu thôi. Ở đây mấy bác có từng nói câu đó không? Mấy chị, mấy anh có không? Ừ, tôi vậy đó, chịu không chịu rồi thôi. Ai biểu hồi đó cưới tôi chi, giờ ráng chịu. Trời đất ơi, nói nghe câu vô duyên gì đâu. Không có cái thiện chí để mà cải tạo cuộc sống, phải không? Cuộc sống nó đang đi tới chỗ bế tắc rồi. Cái này mấy báo chí kêu là cái gì? Quý vị thường hay đọc báo kêu là cái gì? Mất lửa. Tức là mất lửa rồi, bây giờ phải nhóm bếp lại chứ. Đằng này thôi, tạt cho một ca nước lạnh nữa thì cho tới tích mội luôn cũng chưa có nhóm bếp lại được nữa. Đâu có nhóm lửa lại được nữa. Mà mình là Phật tử mà mình không làm được cái chuyện đó thì làm sao chúng ta thành Phật? Làm sao chúng ta giải thoát? Phải không? Quý vị niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà bây giờ ai đụng tới mình là mình hốt nó. Trời ơi, mình xử đẹp nó thì về đó là Phật nào dám rước mình về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Không thể được rồi. Cho nên quý vị đừng có nghĩ pháp môn tu tịnh độ đó ha. Sẵn đây nói này không sợ đụng chạm nha. Quý vị đừng có nghĩ đó là dễ tu nha. Không có khó, không có dễ đâu, rất là khó. Muốn vãng sanh cực lạc, chúng ta phải có cái gì? Phải có gì? Đúng rồi, hành trang về tịnh độ, tức là tính hạnh nguyện, tức là có niềm tin, có sự thực hành và có cái tâm nguyện rộng lớn thì mới vãng sanh về cực lạc. Tin thì chúng ta cũng tin Phật rồi, nhưng mà thực hành chúng ta có thực hành không? Có, niệm Phật 3 câu, chửi lộn 8 câu. Lúc chửi lộn có niệm Phật được không? Đó, không, lúc chửi lộn mà đâu có rảnh đâu niệm Phật. Lúc đó Phật hả? Xin lỗi Phật nha, Phật lùi vô để cho con xử thằng này cái. Lúc đó mình quên Phật rồi thì làm sao gọi vãng sanh được, phải không? Chúng ta đâu có thực hành đâu. Niệm Phật là phải niệm niệm bất đình, tức là niệm liên tục, không gián đoạn, không dừng nghỉ. Đó gọi là niệm Phật đó. Tức là cái ý niệm trong sáng luôn luôn hằng sống với chúng ta, gọi là niệm Phật. Mà đằng này chúng ta lại dừng để cho những cái ý niệm hơn thua, những ý niệm hận thù, những ý niệm ganh tị, tật đố, nó chen lên, nó sống với lại chúng ta. Thì cái đó gọi là niệm gì? Niệm ma. Niệm ma đó nha. Cái chữ ma này không phải là ma quỷ. Cái chữ ma này có nghĩa là không đúng, không chân chánh, không tốt. Giống như ma đầu, đại ma đầu là cái tên quỷ quái gian ác, lưu manh, côn đồ, xí soạn thấy ghét. Chữ ma trong Phật pháp đó, chữ ma không phải là quỷ, mà chữ ma có nghĩa là xấu, là ác. Đại ma đầu tức là một cái tên hung ác, dữ dằn. Thì niệm ma có nghĩa là niệm không chân chánh, không đúng đắn, không đưa tới kết quả an lạc. Muốn vãng sanh chúng ta phải niệm liên tục những cái ý niệm chân chánh. Mà chúng ta không có giữ được cái ý niệm chân chánh là chúng ta giải thoát. Giải thoát kiểu gì hả? Giải thoát kiểu gì quý vị? Vãng sanh kiểu gì? Khó lắm. Thầy nghĩ tới nhà người ta không biết người ta có rước mình chưa, đừng nói chi Phật. Trời, rước mình về người ta ở trên đó là cực lạc đó. Tức là cái gì nó cũng an lạc, cũng hạnh phúc. Mà tự nhiên gặp cái mặt mình chầm chầm một đống là thấy chết rồi. Tại vì mình sân si lên sao mình tươi được, phải không? Đang gây lộn kêu niệm Phật sao niệm được? Niệm được không? Không niệm được. Nhưng mình là người tu theo đạo Phật, bắt buộc chúng ta phải niệm. Khi quý vị niệm được thì không bao giờ quý vị gây lộn được. Tại vì lúc nào nó cũng niệm Phật hết rồi. Giống như cái ly này nè, mà nước nó đã đầy vô thì không khí có không? Không. Vì chúng ta đã đổ đầy nước rồi thì không khí không thể chen vô, không thể nào chen vô được hết. Cũng vậy, khi tâm của chúng ta đã niệm Phật thuần thục, niệm Phật liên tục thì không có niệm ma nó chen vô. Mà chúng ta sân si, hay chúng ta phản kháng, hay chúng ta đối đầu, hay là chúng ta làm bất kỳ chuyện gì mang tính cách kéo lại tất cả những điều lợi ích cho chúng ta, thỏa mãn cho cái ham muốn của mình, cái đó đều gọi là ái dục hay là ái nhiễm hết. Nó không dừng lại bây giờ nè. Thầy hứa xuống đây, thầy không xuống, quý vị bằng lòng không? Có bằng lòng không? Không thì nó không chứ mắc mớ gì im vậy. Bằng lòng không? Cái đó là gì? Là ái nhiễm đó. Thiệt, cái đó cũng là ái nhiễm. Bây giờ nè, quý vị muốn thầy ngồi đây nói chuyện bao lâu? Tới sáng hả? Trời trời, ai đẻ sẵn ra ông thầy mà ngồi đây nói chuyện hoài quỷ hả? Thấy không? Nếu như thầy không thể nói chuyện lâu hơn nữa được, quý vị cũng cảm thấy chưa thỏa mãn, cũng cảm thấy không có hài lòng. Tuy rằng không đau khổ nhưng vẫn khởi lên cái ý niệm khó chịu. Nó một chút xíu thôi, giống như ăn cơm mà gặp phải cát vậy đó. Nó lợn cợn chút xíu. Nuốt được không? Được. Nghèo quá có gì ăn nuốt tuốt hết, nhưng mà nó không có tiêu, cát nó còn. Khi chúng ta ăn gặp sạn, cái sạn cát đó là chủng tử ác. Mà chúng ta nuốt vô bụng thì chủng tử ác đó chúng ta lưu lại nơi tạng thức A lại da của mình. Thỉnh thoảng cái hạt cát đó nó sẽ phát ra thành bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, đưa đi bác sĩ mổ. Thì thỉnh thoảng trong cuộc đời của chúng ta, những cái chủng tử bất thiện này nó sẽ phát trở lại và tiếp tục nó làm nhân để gây ra tất cả những cái khổ đau, những cái phiền não. Cho nên tất cả đều là nhân duyên. Khi chúng ta hiểu được nhân duyên, chúng ta gặp người này, gặp người kia, thương người này, thương người nọ, hay là chúng ta hạnh phúc với người này, khổ đau với người kia, cũng là nhân duyên, mà nhân duyên đó hoàn toàn do chúng ta tạo ra. Mà chúng ta tạo ra thì chúng ta vẫn có thể chuyển đổi được nó. Vì giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta chuyển nghiệp, chứ không thể dạy chúng ta cắt nghiệp. Dạy cho chúng ta nuôi dưỡng cái duyên và chuyển đổi cái duyên đó, chứ không dạy chúng ta cắt đứt các duyên. Đạo Phật không có dạy cái đó. Vì sao? Vì mình không thể cắt đứt được. Sống trong cuộc đời này, chúng ta phải cần oxy để thở, cần có nước để uống, cần có ánh sáng để nhìn thấy, cần có người thân để chia sẻ, cần có cơm áo gạo tiền. Nếu chúng ta không khéo thì hỷ nộ ái ố nó sẽ phát sinh. Nếu chúng ta khéo thì hỷ nộ ái ố sẽ không có đất để bám. Thì như vậy chính là chúng ta chuyển đổi cái duyên, chứ không thể nào chúng ta cắt cái duyên, không thể nào chúng ta cắt đứt được. Quý vị biết có một cái em trai đó, nó tới nó xin thầy xuất gia. Nó thưa thầy, cho con xuất gia con tu học. Thì thầy mới hỏi thăm gia cảnh. Thì cái em này nó còn trẻ, khoảng 25-26 tuổi. Thì nó là con trai út trong gia đình. Thầy nói rồi ba mẹ ở đâu, ai chăm sóc, ai phụng dưỡng? Thì cái em nó mới nói là có vợ con chăm sóc. Rồi thầy nghe có vợ con là thầy hú hồn rồi. Ông này ông tính làm chuyện trời thần đất lỡ đây. Thôi ơi, thầy nghe hai chữ có vợ con là thầy nghe thôi rồi rồi, lượm ơi rồi, chết rồi, kể như tiêu rồi. Thầy biết là có vấn đề rồi. Thầy mới hỏi thực ra là chuyện gì, nói cho thầy nghe coi. Không thể nào đơn giản. Thầy nghĩ con cưới vợ cho lắm là chừng 1-2 năm thôi, mà tại sao lại xin xuất gia? Đố quý vị nên họ nó trả lời gì sao? Hả? Quý vị biết vì sao nó xuất gia không? Vì vợ nó xúi ra riêng. Vợ nó 1-2 xúi ra riêng, tức là không chịu nổi cha mẹ chồng khó quá. Rồi mẹ thì cằn nhằn với nó là vợ mày á, là không có ý tứ, trong nhà toàn là đồ quý hiếm không à, mà nó đụng đâu là bể đó. Thì có một lần vợ nó nấu cơm, không biết nấu làm sao đó, ba ăn có một cọng tóc, Bà nuốt vô thế là bà kéo cột tóc ra vậy. Tự nhiên thầy nghe diễn tả thì nó trời cái bà nào mà giữ vậy sao. Thì thôi người ta lấy ra đi. Không, kéo ra vậy nè. Vợ thằng Út đâu? Ra biểu. Trời, cái tiếng biểu y như bà hội đồng hồi xưa vậy. Bà cầm cái cọng tóc bây giờ nè. Nãy gì vậy bay? Thôi thầy nghe diễn tả thì thấy cũng sợ thiệt đó nha. Thầy không có tưởng tượng được. Mà là ở Sài Gòn đó, trong khi con người ta đi làm, không cho, ở nhà làm dâu thôi. Mà quý vị nghĩ có thời đại này đó, khó có trường hợp nó xảy ra lắm. Mấy đứa con gái mà trẻ trẻ về nó không chịu làm dâu đâu. Đương nhiên nó đi làm tốt hơn. Thế là cái cô vợ cổ mới xin lỗi, cái cô con dâu á, xin lỗi mẹ là con nấu không có kỹ. Thế là bà hất luôn nguyên cái mâm cơm. Thầy thấy đúng là quá đáng. Phải nói là quá đáng. Trong cái xã hội thời này là quá đáng. Mà xã hội thời xưa cũng không chấp nhận được. Một cái bà mẹ chồng mà ác ôn dữ dằn vậy. Bà hất mâm cơm có cho bà ngồi bà khóc. Cái cô con dâu á, lụm cái mâm cơm lên. Tức là thầy nghe cái em đó nó kể rồi. Nó mới nghe hất mâm cơm thì nó mới chạy ra. Thầy nó thấy vợ nó lụm mâm cơm lên mà vừa lụm vừa khóc. Còn bà ở trên này bà cũng khóc. Nhà này nó hết phước rồi. Cho nên á, mới rước nhầm cái thứ không ra gì vô đây. Thấy cái tài sản nhà này lớn quá mà cho nên không nhào vô sao được. Ông bà tổ tiên ngó xuống mà coi, cơ nghiệp nhà họ Trần này tới hồi bế tắc rồi. Thầy nói giống bà má chồng nữa. Thì cái em trai này nó mới chạy tới, nó nói mẹ, mẹ làm gì vậy? Cái người con trai chạy tới hỏi vậy đó, nó mẹ làm cái gì vậy? Mẹ nói năng đàng hoàng lại coi. Thầy hỏi rồi làm sao? Cái nó nói thầy biết không, mẹ con nó bắt đầu bả ngồi bả dậy. Bả dậy cái hai cái tay bả đập lên cái đùi bóp 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 vậy. Trời Phật thánh thần ở ngó xuống mà coi. Tôi đẻ nó ra, tôi nuôi nó tới lớn, tới bây giờ nó binh cái con quỷ này nè. Nó mắng nhiếc, nó chì chiết lại tôi đập đầu tôi chết cho mà coi. Nó nói thầy biết không, con không tưởng tượng được là mẹ con như vậy. Con thương mẹ con vô cùng mà tự nhiên mẹ con lại nói như vậy. Nói toàn là những tiếng ác không. Con nghĩ á, là chắc là vợ con có làm cái gì đó cho mẹ con không vui. Cho nên mẹ con mới gây cái ác ý, có nhiều cái ác cảm với vợ con như vậy. Thì con á, cũng đứng về phía mẹ. Con nghĩ vợ con có học với là còn trẻ, đủ bình tĩnh hơn cái người già hay cố chấp. Cho nên con mới binh mẹ. Con nói thôi mẹ, con đâu có bỏ mẹ đâu. Con là con của mẹ mà, cái chuyện gì từ từ nói. Xong á, vợ con vô xếp quần áo lại đi về nhà. Bây giờ đã là nửa tháng rồi. Con tới con năn nỉ vợ con không về. Vợ con nói một là anh cứ ở với mẹ với cha coi như mình tan vỡ. Còn hai, anh chọn em thì ở riêng. Một là anh ở nhà ở đây, còn hai là ở riêng. Thì cái thằng này nó đâu có chịu. Con trai mà đi ở rể thì mắc cỡ lắm. Coi sao được. Mà ở riêng thì ai chăm sóc cho mẹ. Cho nên cuối cùng thôi đi tu cho nó bình yên. Theo quý vị bình yên không? Sao không bình yên? Trời ơi, giải pháp đúng đắn đó. Đi tu cho hai cái bà chằn đã hiền lại. Thầy ủng hộ liền. Thầy nói rồi tu đi con, nhưng mà chắc chắn nóc chùa thầy sẽ lung lay. Mẹ con mà tới đây một phát mà bà không khóc từ sáng cho tới tối, từ tối cho tới sáng, 3 ngày 3 đêm bà khóc ngoài trước thì có nước đóng cửa chùa mà chết hết. Thầy mới nói bây giờ con về đi, con nói với mẹ con. Con mới nói thôi bây giờ như thế này nè, con thấy rất là khổ, cho nên bây giờ con xin xuất gia, con cứ nói với mẹ vậy, con xin xuất gia để con tu tập. Vậy con nghĩ con cũng không thể ở lại với vợ của con, vì mẹ đã không đồng ý rồi. Mà con bỏ mẹ thì đâu có được. Nhưng mà con thì không muốn làm kẻ bạc tình, con cũng không muốn làm người con bất hiếu, cho nên bỏ mẹ cũng không được, mà phụ vợ thì con cũng không phụ được. Thôi thì con xuất gia cho vẹn toàn cả đôi bên. Ok. Thưa quý vị, thầy bài nó vậy đó, đố quý vị nó về nó dám nói không? Nói. Nó về nó nói. Nó về nó nói với mẹ, nó nói y chang như thầy nói vậy đó. Nó nói thôi bây giờ con thì không có thể bất hiếu với mẹ, con không có bỏ mẹ để mà con theo vợ, nhưng mà con cũng không thể làm kẻ phụ bạc đối với vợ con mà con bỏ bê vậy. Thôi con nghĩ con xuất gia đi, để cho mẹ được bình yên, cho vợ của con cũng khỏi có hận tình. Như vậy con mong mẹ chấp nhận cho ước nguyện sau cùng này của con. Theo quý vị bà mẹ chấp nhận không? Sao chấp nhận được? Bà trúng kế rồi. Cái mẹ nó không chấp nhận, cái nó vô nó gọi điện, nó rõ ràng sao nữa thầy. Giờ mẹ con không chấp nhận, giờ bước thứ hai làm gì nữa? Thầy nói trời mày có giá quá, mày lên giá rồi nha. Thầy làm eo tiếp. Nói thôi bây giờ mẹ không cho con xuất gia, cũng cho con vô chùa ở 1 tháng đi, để cho cõi lòng của con nó thanh tịnh, cho nó lắng xuống hết tất cả những muộn phiền. Nó ra đó cũng nói y vậy nữa. Nó nói mẹ, thôi giờ mẹ không xuất gia thì con cũng không dám cãi mẹ, nhưng mà mẹ cho con xa mẹ 1 tháng đi, con vô chùa con ở. Theo quý vị bà mẹ nó đồng ý không? Bà đâu có đồng ý. Thế là nó chạy vô nó gọi điện, thầy ơi bây giờ mẹ con không đồng ý rồi tính làm sao? Thầy nói thì bây giờ giảm giá, giảm giá xuống còn nửa tháng hay tuần lễ thử coi làm sao. Thì nó ra nó hỏi mẹ nó, nó nói bây giờ thôi cho con ở 3 ngày ở trong chùa thôi đó. Thì bà mẹ đồng ý. Sau 3 ngày nó về, nó nói thưa mẹ, 3 ngày con ở trong chùa con không ngủ được. Cái thứ nhất con thấy tại sao các thầy cũng cỡ tuổi như con mà sống một cái nếp sống rất là bình yên, không có chút gì phiền muộn, người ta cũng có cha có mẹ, cũng có gia đình, cũng có người thân, nhưng mà sao con thấy các thầy xếp lại một cách rất là gọn như vậy. Cái cuộc sống hiện tại đây con muốn mẹ con của mình sống bình yên, sống hạnh phúc, có mẹ có con, có tất cả những người thân bên một mâm cơm đầm ấm, những lỗi nhỏ mình bỏ qua để mà xây đắp một cái cuộc sống này, mẹ thấy được không? Con rất là đau lòng khi thấy mẹ phải lớn tuổi rồi còn lọ mọ xuống bếp đi chợ để nấu ăn. Thế là bà già bà nói thôi mày kêu vợ mày về đi, hết phim. Thưa thầy, nãy giờ con nói chuyện tào lao không, hai thầy có gì đừng có rầy con. Thì quý vị thấy rõ ràng bà mẹ này khó chịu không? Nhưng bà mẹ này vẫn còn có lương tâm. Đó là trái tim của người mẹ thương yêu con. Và khi con của mình nó nói những cái lời thấu tình đạt lý và trúng ngay cái trái tim của người mẹ đang thổn thức trước một thâm tình sắp sửa mất, đó là đứa con. Dù nó không xuất gia nhưng nó nói lên cái ý nghĩa xuất gia, cái chí hướng của nó, có nghĩa là có thể mai này con của bà sẽ rời khỏi vòng tay của bà. Đức Phật nói rất là đúng, ái biệt ly khổ, tức là cái nỗi khổ đau của con người nó nhiều lắm khi chúng ta phải chia cách đi tình thương của mình. Và bà mẹ này bà linh cảm được điều đó. Cái thứ hai, cái người con này nói đúng ngay cái nỗi khó khổ của bà mẹ già quý phái đó. Mà bây giờ bắt sách giỏ đi chợ bà đâu có chịu, nào giờ cơm dân nước rót mà tự nhiên bây giờ phải xách giỏ đi chợ rồi phải nấu ăn. Cho nên có một lúc nào đó bà chạnh lòng, bà thấy con dâu của bà cũng không có lỗi gì. Thì quý vị thấy có phải cũng là một chữ tình hay không? Cho nên già rồi, biển tình có lặn sóng không? Có không? Không, không có đâu. Trẻ thì sống kiểu khác, lớn sống kiểu khác và già sống kiểu khác. Nói tóm lại, cả cuộc đời của chúng ta từ khi mở mắt cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, một chặng đường dài của 100 năm, 80 năm, 60 năm, hay thậm chí chỉ là một vài năm, vẫn tồn tại nơi đó một chữ tình. Và biển tình lúc nào nó cũng gợn sóng. Cho nên chúng ta khổ vì chúng ta thấy mình đang có những cái điều đó và sắp mất cái điều đó. Chúng ta đang được cái điều này và sắp mất cái điều này. Lúc nào chúng ta cũng bị bó buộc bởi được và mất, có và không. Cuối cùng chúng ta phải chịu khổ đau. Cho nên biển ái muôn lớp sóng không thể nào tác cạn được. Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng. Ai cũng vậy, chúng ta cần có tấm lòng để trải ra, để yêu thương, để chia sẻ, và để cho người đối diện của mình, người yêu thương của mình cảm nhận được. Nhưng người đó không cảm nhận được thì quý vị sẽ cảm thấy tiếc nuối với những tình cảm, với những điều mà chúng ta đã đưa ra. Bây giờ chúng ta chối bỏ nó, chúng ta xóa bỏ nó, hay là chúng ta rút lại, chúng ta tìm một cái chỗ khác, tất cả những giải pháp đó đều không đem tới bình an cho mình theo tinh thần của đạo Phật. Không bao giờ quý vị có được bình an, chắc chắn là như vậy. Chúng ta nhìn thẳng vào nó một cách trung thực để chúng ta thấy được rằng ngay ở trong biển ái này, nhưng chúng ta khéo léo một chút xíu thì nơi đó sẽ là nơi bình yên nhất cho mình và cho người thân của mình. Mà ý niệm được và mất, khổ và vui, bại và thành, có và không, chẳng qua chỉ là nhân, duyên và quả mà thôi. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, nhân do chúng ta gây ra thì đương nhiên quả chúng ta phải ái lấy. Nhưng mà từ nhân tới quả chúng ta còn có thể can thiệp được ở một cái giai đoạn của nó, trong dòng từ nhân để kết thành quả, cái đó gọi là duyên. Thì cái quả đẹp hay là quả không đẹp, quả thánh thiện hay là quả khổ đau, tất cả đều quyết định ở cái chữ duyên. Mà Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên thì chúng ta sẽ được an lạc. Chúng ta biết theo duyên có nghĩa là chúng ta biết uống mình theo những thăng trầm của cuộc sống, bại thành của sự nghiệp và được mất của trái tim. Khi sự nghiệp của chúng ta có đó mất đó, mà chúng ta là cái người tu tập, chúng ta không vướng kẹt, thì chúng ta sẽ cảm thấy không vui khi được, không buồn khi mất. Không phải chúng ta trơ ra, chúng ta mất cảm giác, nhưng mà chúng ta đã có công phu tu hành. Thứ hai, đối với tình cảm, lúc nào nó cũng dâng tràn và nó cũng lan tỏa trong cái cuộc sống của mình. Ngay cả những người mà chúng ta từng chối bỏ, khi tình cờ gặp lại chúng ta cũng cảm thấy tội nghiệp, chúng ta cũng cảm thấy thương. Cái đó cũng là cái để ràng buộc lấy mình, nó cũng trói chặt lấy mình giữa cái được và cái không được. Như vậy quý vị đã biết được rồi, trong cuộc sống này không phải chúng ta ngẫu nhiên mà chúng ta gặp người này mà không gặp người kia, không phải chúng ta tình cờ mà chúng ta chọn được người bạn đời. Tất cả đều là do chúng ta đã từng tạo, đang tạo và sẽ tạo. Đã từng tạo trong quá khứ để hôm nay chúng ta gặp, thì chúng ta gặp trong bình yên. Mai này có an lạc, có hạnh phúc hay không, chúng ta sẽ làm những điều tốt đẹp ở cái chữ duyên, biến nhân đi đến quả theo chiều hướng cải thiện hoàn toàn. Người làm được điều đó, người đó chính là hành giả của đạo Phật. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, trong cuộc sống này không phải một mình chúng ta có thể quyết định được tất cả mọi chuyện. Ở trong cái cuộc sống cộng đồng, nói nhỏ lại tức là trong gia đình, điều đó chúng ta đã ngầm công nhận nhân, duyên và quả. Đức Phật đã dạy, phàm một việc gì không thể đơn duyên mà thành tựu, các pháp có ra do nhiều sắc hợp thành. Có nghĩa là không thể nào một yếu tố có thể đưa đến được kết quả và giải quyết được vấn đề. Cũng không thể có một điều kiện nào mà chúng ta có thể làm xong, cái đó gọi là pháp. Nó phải do nhân duyên. Mình đã hiểu được nhân duyên, mình đã biết được nhân duyên, thì chúng ta cần phải sống với nhân duyên và thẩm thấu với nhân duyên. Điều còn lại là chúng ta tùy thuận vào nhân duyên. Thì như vậy chúng ta sống giữa biển ái muôn trùng, nhưng không cần phải tác, vì nơi đó chính là chốn bình yên giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp của mình. Tây Đô vẫn là nơi quay về, là nơi tự hào của tất cả mọi người sinh ra và lớn lên ở xứ gạo trắng nước trong này, phải không? Hy vọng rằng tấm lòng của quý vị cũng chân chất, mộc mạc, và sự cố gắng tu tập chuyển hóa nghiệp của mình giống như là dòng nước trong của sông Hậu, và vẫn như là mùi thơm ngọt của gạo xứ Tây Đô, gạo trắng nước trong. Ai đến đó là không muốn về. Xin được chúc quý vị có một đời sống bình yên và hạnh phúc. Xin thưa, chắc đã hết giờ, xin phép thầy cho thêm vài phút để giải đáp một ít thắc mắc cho quý vị ha. Dạ, xin mời quý vị nào có thắc mắc thì chúng ta hỏi. Thầy cho xin mượn cái máy đi thầy, cho mượn cái micro để chuyển ra.
Có một người Phật tử đó hỏi thưa thầy, mẹ của con á là ăn chay trường, đi chùa gõ mõ tụng kinh mỗi đêm, vậy á mà cưới vợ cho con về xong á, mẹ con nói từ ngày cưới vợ mày á kỵ tuổi với tao cho nên tao bị bệnh hoài, vậy mẹ con đúng hay sai? Đúng hay sai quý vị? Thời buổi này mà còn đi coi tuổi nữa, xưa như trái đất rồi, vậy mà không coi không được, phải không mấy bác? Đi cưới dâu có coi tuổi không? Có không? Mắc cái nghiệp gì đi coi à? Trời đất ơi, tự nhiên đi coi tuổi là làm sao vậy? Cha mẹ mình đẻ ra có lựa ngày đẻ không? Có không? Vậy sao đi coi? Ngày nào mặt trời cũng mọc hướng đông, lặn hướng tây 24 tiếng đồng hồ thì giống nhau. Thầy có quen với hai anh em, cái thằng đó nó sanh đôi với nhau, sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ đó. Vậy mà thằng anh hạnh phúc, thằng em lại đau khổ. Thằng anh cưới con vợ xấu như ma, nhưng mà lại vợ hiền. Thằng em cưới con vợ đẹp như người mẫu mà dữ như trần. Nói quý vị coi, nếu mà coi ngày, coi tháng, coi năm, mà hai cái người vợ của hai cái thằng anh em này bằng tuổi nhau luôn, thì như vậy mình coi tuổi coi làm sao? Đó, cả hai anh em là tuổi Tý, hai con vợ đều là tuổi Ngọ luôn. Tứ hành xung Tý Ngọ Mẹo Dậu, thầy nói cháy sách rồi. Đâu có tứ hành xung cái gì đâu. Hai anh em đó mình nhìn thấy nếu hành xung sai, hai cái đứa này nó hạnh phúc, nó làm ăn thành đạt. Còn bên kia thì nó gây với nhau như bầm bầu. Thì như vậy mình coi ngày, coi tháng, coi giờ, coi làm gì nữa? Trong khi mình đã tin nhân quả rồi, mình đã hiểu nhân quả chi phối cuộc sống rồi, huống chi đó là trong kinh Đức Phật dạy, kinh Tứ Thập Nhị Chương, là Đức Phật cấm coi sao, sủ quẻ, bói toán, ngày giờ, kiết hung, tất cả những cái đó đều gọi là tà đạo. Nhưng mà xin lỗi, không biết chùa này có coi không? Hả thầy, chùa này có coi ngày, coi giờ, cưới gả vô này? Sao vỗ tay vậy? Quý vị có thần tới đây coi rồi phải không? Thôi chết rồi, này là đụng chạm lớn rồi. Nhưng mà nói luôn không sợ, vì mà nói theo kinh Đức Phật nói sao mình lặp lại y như vậy, chứ không dám thêm, không dám bớt gì hết á. Quý vị biết á, bữa hôm á thầy đi Bình Dương giảng, thầy tới cái chùa đó tội nghiệp lắm, sư cô nói thưa thầy chùa con đất rộng lắm, tới một mẫu đất lận, một mẫu đất rộng dễ sợ, nhưng mà nghĩa địa hết 8 công, còn 2 công. Trời ơi, thấy tội nghiệp quá. Thế là cái chùa đó sư cô về lúc mà nó sập xệ, sập xịch cái đống gạch vậy, rồi xây dựng lên Phật tử cũng thương, cuối cùng cũng rào chắn lại, tại chùa ni mà, cho nên phải rào dạo cho đàng hoàng. Thế là cổ xây cái cổng đẹp lắm, xây cái cổng đẹp xong, tự nhiên cái gia đình ở bên đối diện chùa chạy qua, thưa cô, con rất là thương cô, nhưng mà con có một cái yêu cầu này, nhờ cô đập giùm hai cái tượng long thần hộ pháp ở trước cổng giùm con. Cô hỏi làm sao vậy? Nói con đi coi bói, ông thầy bói đó nói tại hai cái ông này trấn ở trước chùa mà nhìn vô mặt nhà con cho nên nhà con tai nạn liên tục rồi. Trời đất ơi, hỏi ông thầy bói nào mà coi kỳ cục cho, mai là ông coi hai ông long thần hộ pháp chứ phải ông coi trúng nhầm cái quỷ ban, chắc cũng bà này cũng tới yêu cầu đập quỷ ban phải không? Mà đố gì biết ông thầy nào coi không? Thầy chùa. Mới ác độc gì chứ thầy chùa mà xuống người ta tới đập chùa. Trời ơi, tu hành cái gì mà lạ lùng vậy? Gì đâu Phật. Stop thì không dám nói nữa, đụng chạm. Trời ơi, suối kỳ cục vậy. Trong khi long thần hộ pháp là một trong bát bộ ủng hộ chánh pháp cho trường tồn, thủ hộ già lam, tức là giữ gìn chốn chùa chiền, thì những cái vùng lân cận xung quanh long thần hộ pháp cũng phải bảo vệ. Tự nhiên đi qua nói vậy, nó từ ngày cô xây cái cổng này lên, cô đắp hai cái tượng này, nhà con bị tai nạn liên tục à. Em của con bị xe đụng rồi nghe, vợ con bị giật hụi. Thầy nói bây giờ hỏi cái anh đó đó, đi tìm hết những người mà bị tai nạn giao thông á, bị xe đụng á, hỏi coi có phải trước nhà họ có chùa mà xây cái tượng vô không, đi hỏi hết coi có không. Đúng là ông thầy chùa nào tào lao dễ sợ. Thầy nghe mà thầy muốn sân si lên luôn vậy, tức cái mình. Chứng tỏ cái ông thầy đó không có học Phật mà ông học theo tà đạo. Cho nên quý vị thấy Đức Phật nói rất là đúng, tức là ngoại đạo trà trộn vào trong Phật pháp. Thì cái gia đình của Phật tử này là tin cái ông thầy đó hơn là tin cái sư cô này. Tại ông thầy đó tu lâu rồi, tu 50-60 năm rồi, sư cô này mới tu có 20 năm mà. Thì 20 năm sao mà nội công thâm hậu bằng 60 năm, phải không? Nhưng mà quý vị mới thấy được, ở chùa lâu chưa chắc đã là tu. Cho nên làm thầy chùa hoài là vậy, cạo đầu vô chùa làm thầy chùa. Còn làm thầy tu thì nó khác. Tức là có học có tu đàng hoàng, nhiều khi không có điều kiện học, nhưng mà người ta có chánh kiến, biết tin nhân quả. Còn ông thầy mà nói như vậy có nghĩa là ông thầy này quỷ bán chánh pháp bằng cách không công nhận nhân quả. Tu theo đạo Phật không công nhận nhân quả là người quỷ bán chánh pháp. Có thể khẳng định một cách rõ ràng, cho dù có là hòa thượng gì cũng nói. Thầy nói bữa nào thầy đi tới thì thưa hòa thượng, thầy hỏi chuyện đó có không, nếu có là phải chấm dứt, không có nên.
Tại vì thầy đó mà nói thì rất là tội nghiệp cho gia đình Phật tử kia. Bây giờ cái sư cô nó khó xử vô cùng, hỏi nó bây giờ gia đình đó nhà nào cũng chạy qua năng lý con hết á. Nó bây giờ người ta bỏ tiền ra, người ta đặt cái tượng đó, người ta đắp lại cái hình gì khác, cái bức tranh gì khác.
Tu hành vậy mà xuống người ta đập chùa phá tượng, tu gì kỳ cục vậy mà không dạy người ta tin nhân quả là không phải theo đạo Phật rồi, phải không thầy? Cái gì vỗ tay này, thầy đang kiếm đồng minh. Thấy quý vị nghe sai xưa quá, thầy đang kiếm đồng minh. Dạ con nói vậy có quá lời không quý thầy? Thật tình đó là bức xúc quá đi. Thiệt, thầy thấy mà thầy chùa mà đi coi bói là nó không có đúng rồi. Mà suối người ta không tin nhân quả mà phá chùa đập tượng thì cái đó mình khẳng định liền chính là ngoại đạo trà trộn Phật pháp. Ai mệt quá, gây lộn hoài, sân si chán quá. Rồi quý vị hỏi gì hỏi đi, sắp hết giờ rồi đó. Tới cuối năm thầy mới về lại Cần Thơ này à. Dạ. Dạ xin mời quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con có nghe câu tất cả pháp đều là Phật pháp. Như vậy cây cỏ hoa lá sông núi hạt bụi cũng là Phật pháp. Con chưa hiểu được, xin thầy giảng cho con hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Lát nữa cúng dường thầy 500 đồng.
Cái câu sao thầy thêm vô.
Nhất thiết pháp giai vi Phật pháp, chính xác câu này trong Đại Trí Đồ Luận, tức là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhưng mà quý vị có hiểu pháp là gì không? Có hiểu không? Cái chai này có phải pháp không?
phải không? Sao phải?
Đúng. Pháp là tất cả những sự kiện hiện tượng mà chúng ta có thể thấy, có thể nghe, có thể nhìn, có thể biết và có thể suy niệm về nó. Cái đó gọi là pháp. Ngay cả yêu thương buồn giận cũng là pháp. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh cực lạc thiên đường cũng là pháp. Bình yên hay đau khổ cũng là pháp. Cái đó gọi là pháp vô tướng. Còn tấm giấy, cái bàn, cái chùa hay là thầy Thiện Thuận, thầy Bóng Mây cũng là pháp. Tức là thấy hay không thấy, chúng ta dùng tư tưởng để hiểu cũng là pháp. Mà tất cả cái pháp đó đều là Phật pháp. Chỗ này nó có một cái ý khác. Chúng ta hiểu được pháp rồi, chúng ta mới có thể giải quyết được cái vấn đề Phật pháp. Thì Phật pháp là gì? Là giáo pháp của Đức Phật. Đó là định nghĩa theo cái hai chữ Phật pháp với nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng, cái chữ Phật pháp có nghĩa là pháp nào nó cũng có sự thanh tịnh của nó, và nó có giá trị thật của nó. Giá trị thật của các pháp là gì? Là không tướng, là không thật thể. Đó gọi là Phật pháp. Tức là không có thật thể. Như tờ giấy này cũng là một pháp, nhưng có thật không? Không, lát nữa xé ra dục thành rác rồi, phải không? Cho nên nó biến đổi, nó thay đổi, nó không có thật thể, nó không có tồn tại mãi, mà nó biến chuyển theo duyên, nó thành rác rồi nó có mất không?
Không, nó thành bụi, thành đất, và nó trở thành một cái duyên cho cây, cho lá, cho hoa, cho quả, và thậm chí nó trở thành hơi thở cho chính chúng ta.
Cái đó không thật thể chính là Phật pháp. Tức là cái nguyên tắc chung nó là vậy. Cho nên hạt cỏ, hạt bụi, cây cỏ, hoa lá, sông núi cũng là Phật pháp, vì nó không phải là thật pháp. Tức là không phải là cái pháp nó thật có, không phải là một cái pháp nó tồn tại, và nó không có thật thể. Tướng của nó là tướng sanh diệt. Cái đó gọi là Phật pháp. Chúng ta biết cái mẫu số chung nó là như vậy, là Phật pháp. Và cái thứ hai, nếu như nhìn vào một cái chai này, chúng ta có thể nói này cái tô được không? Không. Mà nó có cái hình dạng của một cái chai, nhưng mà cái tên của cái chai nước này ai đặt ra? Mình đặt, đúng không? Nhưng mà ngay đầu tiên mình không đặt cái chai, mình đã đặt cái tô, được không? Được chứ, bắt mới gì không được. Trời ơi. Tức là cái tên chai nước này do chính mình đặt ra, chứ không ai đặt hết. Mình đặt ra cái chai để mình phân biệt với cái micro, với cái bình bông, với cái ly nước, do mình đặt hết. Do mình đặt hết, rồi mình kêu nó là cái chai, và nhiều người công nhận nó là cái chai, nghiễm nhiên nó thành cái chai, chứ bản chất nó không phải là cái chai. Cái đó gọi là pháp, phải không? Tại vì sao? Có một cái chị kia ở nước ngoài lâu quá, chỉ về chùa thầy đó. Chùa thầy ngoài trước có cây đào lộn hột nó bự lắm. Chứ nói trời ơi, cái hoa lài đẹp quá. Thầy nói bà này đúng là cảnh giới khác, rớt xuống. Cái cây đào lộn hột mà bánh nó cây hoa lài đẹp quá. Chứ bây giờ mình kêu cây hoa lài được không? Được. Tại vì trong tư tưởng của chị là hoa lài, chứ không có là gì khác hết. Thì đầu tiên nhất bây giờ mình đóng cái hoàn cảnh là mình với chị cùng gặp cây đó đầu tiên nhất, chưa hề biết gì về nó hết. Mình kêu nó là hoa lài cũng được, kêu nó là lục bình cũng được, kêu nó là thằng khùng cũng được. Những cái đó do mình đặt ra hết. Nhưng mà mình bị nó chi phối ngược lại mình. Mình chấp là nó, mình kẹt bởi nó. Cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên pháp là do đâu? Do tâm của chúng ta tạo ra, chúng ta sanh ra. Nó không có thật thể. Thì lớn như là sơn hà đại địa, nhỏ như là hạt bụi, thật ra cũng do chúng ta tạo ra. Cho tới dòng sông, cho tới núi, cho tới ngôi sao, cho tới trái đất cũng là do mình tự đặt cái tên ra để mình phân biệt. Thì nó không có thật tướng, vì bản thân nó chưa hề biết nó là ai, nó là cái gì. Cái đó gọi là pháp. Và nó chịu một nguyên tắc chung chi phối, đó là sanh trụ dị diệt và không có thật thể. Đó chính là Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cho con hỏi, trong kinh Địa Tạng có nói mẹ của thánh nữ thường ăn cá trạnh, thường là trạnh con, vậy xin thầy giải thích giùm con cá trạnh là con cá gì, có trời mà biết. Thầy ở trong chùa mà tự nhiên hỏi thầy con cá trạnh là con cá gì. Trời ơi, phải hỏi đậu hũ dưa leo thì thầy biết.
Bây giờ ai biết con cá trạnh là con cá gì? Thôi có hai thầy đó, nhờ hai thầy. Dạ hai thầy biết con cá trạnh là cá gì không thưa thầy? Cá trạnh chứ mà là cá trạch. Trời ơi, cá trạch là nấu canh chua là khác. Cá trạnh là con cá gì? Hả? Đúng rồi, cá trạnh là cá hủng hỉnh. Biết hủng hỉnh không mấy đứa con? Không biết hả? Cá lia thia, cá mằn chầu, cá nhỏ nhỏ mà người ta đi xúc ở ngoài đìa, ở ngoài mương, ngoài giường rồi đó. Mấy con cá nhỏ nhỏ, nói chung là nhỏ mà xúc cho một rổ. Cái đó miền Tây mình kêu là hủng hỉnh, trong kinh kêu là cá trạnh chấm hết. Chứ không phải nói là một con cá tên là trạnh ha, không phải. Mà cá trạnh tức là cái tiếng này không phải là tiếng miền Nam, tiếng của người miền Bắc, đúng rồi. Cá trạnh là tiếng của người miền Bắc, kêu là những con cá nhỏ, những con cá rất là nhỏ. Thì người mà thích ăn cá nhỏ này đó là tạo nghiệp nhiều. Quý vị biết không, thực ra có nhiều người. Thầy có quen với một sư cô đó. Sư cô đó tu lâu rồi, tu 30-40 năm rồi. Có một người mẹ, mà cái người mẹ này đúng là ác nghiệp. Bà thích ăn những con cá nhỏ như thế này, mua một rổ vậy đó kho cho bà ăn. Cá lớn bà không ăn, mà năm nay bà 90 tuổi rồi. Ác nghiệp dễ sợ không? Sư cô đó buồn lắm, nó không biết phải làm sao. Mà cho ăn thứ khác là bà bệnh. Mà cho ăn những con cá lồng tông, cá chốt, cá thiệu, cá cơm, cá mà nhí vậy bà ăn khỏe ru à. Mà rụng răng hết trơn là không biết ăn ở chỗ nào, mà cứ mấp cứ nuốt ngon quá. Đúng là ác nghiệp. Cái nghiệp đó, nó nặng lắm. Thì mẹ của thánh nữ thường ăn cá trạnh là thường ăn những con cá nhỏ, chứ không phải là con cá đó nó tên trà a tra nờ chanh nặng chạnh. Không phải như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con có nghe một bài thơ nói là: xin hái một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát, hoa làm đẹp cho đời. Vậy bản thân Phật tử đơn thuần như tụi con ở đây có được làm Bồ Tát không mày? Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trời, câu hỏi này có bộ có ý nha. Ý muốn hỏi các vị có phải là Bồ Tát không đó? Ớn không? Bây giờ trước tiên chúng ta phải hiểu hai chữ Bồ Tát. Bồ Tát là nói tắt của bốn chữ Bodhisattva, tiếng Phạn phiên âm là Bồ Đề Tát Đỏ. Tức là chữ Bodhisattva là nguyên âm tiếng Phạn, thì người Trung Quốc mới dịch chữ đó là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề tức là giác ngộ, Tát Đỏ là chúng sanh. Như vậy Bồ Đề Tát Đỏ tức là chúng sanh đã giác ngộ, hay là người đã giác ngộ đi làm cho chúng sanh giác ngộ, đó là Bồ Tát. Thì như vậy quý vị ở đây thử nghĩ coi mình đã là chúng sanh giác ngộ chưa, rồi có đang làm cho chúng sanh khác giác ngộ chưa? Có chưa? Có rồi hả? Tự tin ớn như trời. Có chưa? Có rồi. Thực ra Bồ Tát chúng ta nói trên văn nghĩa là như vậy. Thực ra Bồ Tát là một chúng sanh giống như chúng ta. Nhưng mà Bồ Tát này làm gì, nói gì, hay suy nghĩ gì đều lấy cơ sở của từ bi và trí tuệ làm đầu. Cái đó gọi là Bồ Tát. Tức là dùng tâm từ bi để nhiếp phục chúng sanh, dùng ánh sáng trí tuệ để bẻ gãy tất cả những tham sân của mình. Đối với chúng sanh thương yêu không điều kiện, đối với bản thân mình khắc khe cũng không điều kiện. Thì như vậy gọi là Bồ Tát. Thầy nghĩ trong chúng ta đây có những khi chúng ta có sống giống Bồ Tát, chứ không phải chúng ta có từng là Bồ Tát. Tại vì đụng tới cũng sân si thì coi như rớt thành Bồ Tọt. Thì cỏ cây chính là Bồ Tát, chính là gì? Vì hoa lá chứ không? Hoa lá đem gì? Đem cái đẹp tới cho cuộc đời, và đem niềm vui tới cho người, không cần điều kiện, không cần anh phải khen tôi đẹp, tôi thơm, mà sự hiện diện của tôi chỉ làm đẹp cho cuộc đời mà không cần nhận một ân huệ gì hết. Đó chính là lòng từ bi của Bồ Tát. Từ từ, cái gì nôn dữ vậy? Cái thứ hai nữa, đối với hoa lá, thực ra nó cũng là pháp của duyên sanh. Khi chúng ta nhìn thấy hoa nở, chúng ta nhìn thấy ngay hoa tàn. Nở và tàn
chẳng qua chỉ là hai tiến trình của một sự sống. Nó chỉ là hai mặt của thực tế cuộc đời. Khi người thấy được sự sanh diệt của các pháp, người đó chính là Bồ Tát. Cho nên trong hoa chúng ta thấy có rác, do đó gặp hoa chúng ta không vui mừng để chiếm đoạt lấy hoa, và chúng ta không buồn khi hoa tan tác. Có một bài thơ của một vị thiền sư nói về cái cảnh hoa. Vị thiền sư này xuất thân vào đời nhà Lý, rất là nổi tiếng. Tự nhiên quên bài thơ đó rồi. Nhưng mà hai cái câu cuối đó là: nước chảy hoa trôi, non ngàn vắng vẻ, một tiếng chim kêu lại mùa xuân qua. Tức là nước chảy hoa trôi, tức là hoa tàn đó, thì tất cả các pháp nó trở lại trạng thái ban đầu của nó, rằng sinh đã sinh, rằng diệt đã diệt, sinh diệt tương tục trong cuộc sống không thể tách rời. Cho nên non ngàn vắng vẻ, một tiếng chim kêu mùa xuân qua, đó là chuyện của trời đất theo vòng tuần hoàn sanh rồi diệt, diệt để bắt đầu cho một cuộc sống mới. Thì thấy được như vậy chính là tâm của Bồ Tát, hay nói khác hơn tức là có trí tuệ. Rồi xin mời cô thêm câu hỏi thứ hai. Mới nãy quỳ theo giờ đứng lên đi. Không phải đứng lên cho người ta dễ quay phim chứ không có gì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con có biết được là cái chân lý của vô thường là sanh hoại, sanh trụ hoại diệt. Rồi con cũng có nghe được câu là tất cả các pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Thì hai cái pháp này nó bổ sung gì cho nhau để mà nó nhìn về một cái vật thể, hay là nó nhìn về một sự kiện gì đó ở một hiện tượng hay là một bản chất? Con chưa hiểu rõ.
Dạ, câu hỏi rất là hay. Cái thứ nhất là đứng trên cái tục đế, cho nên Đức Phật nói các pháp có sanh có diệt, tức là để cho chúng ta ý thức được cuộc đời vô thường, để chúng ta không bị dao động bởi thành bại được mất của nó. Nhưng mà phía sau nó vẫn không có gì để sanh, thì làm gì có gì để diệt, phải không? Các pháp vốn chưa từng sanh thì lấy cái gì để diệt? Chẳng qua tại mình chấp cái tâm của mình theo nó. Như bây giờ nói cái ly này nó có sanh không? Có, là nhân duyên có đất, rồi có bàn tay người thợ nắng ra nung thành cái này, thì cái đó là nhân duyên, cho nên nó có sanh ra. Nhưng mà nếu nhân duyên tan rã thì nó hoại diệt, cho nên vốn nó cũng đâu chưa từng thành, thì làm gì để nó từng diệt? Chẳng qua là do nhân duyên nó hội ngộ lại, cho nên nó hiện hữu ra, nhân duyên tan rã nó biến mất. Người thấy được nhân duyên đó chính là thấy được cái tánh không sanh diệt của các pháp, đó gọi là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, và cũng biểu thị cho cái tâm chân như của mình, cái Phật tánh của mình. Cái đó là trên tinh thần của Bát Nhã.
Nam mô Di Đà Phật. Con nói chung không hiểu gì về Phật pháp nên con không có câu hỏi gì để con hỏi thầy hết. Nhưng mà con muốn bày tỏ được cái nỗi lòng của con.
Trời, nỗi lòng của con nó chạy xuống khum cái cười đó.
Con cũng coi cái đĩa bóng mây của thầy thuyết pháp. Con coi cái đĩa đó con cảm động lắm. Con coi cái đĩa đó xong con rất là hâm mộ thầy. Dạ, tại vì hôm nay con được nói chuyện trực tiếp với thầy nên con hơi run, nên con nói chuyện có cái gì sơ sót á, mong thầy bỏ qua cho con.
Không có gì đâu con. Thôi được rồi, cảm ơn con. Cảm ơn tình cảm của tất cả quý Phật tử dành cho thầy. Quý vị biết không, nhắc tới bóng mây đó thì cũng kể quý vị nghe một câu chuyện vui. Hôm năm ngoái đó, tháng 9 năm ngoái, thầy có chuyến hoằng pháp ở bên Mỹ. Thì khi thầy tới giảng ở tại đạo tràng của chùa Quang Minh tại thành phố Chicago ở tiểu bang Illinois đó, thì sau buổi giảng đó thì có một cái cô đó là nhà văn ở hải ngoại, cầm bút viết cũng 40 năm rồi. Cổ lên cổ cảm tưởng, cổ nói: kính bạch đại đức Thích cái ngừng, cái có người nhắc thiện thuận, mà cổ không nói, cổ nín đâu cơ một phút, Thích bóng mày. Tự nhiên quên tên mình à. Thầy nói cũng may là thầy giảng chủ đề bóng mây, chứ phải giảng chủ đề đánh ghen thì chết rồi. Không lẽ kính bạch đại đức Thích đánh ghen?
Dạ, thôi xin phép được khép lại buổi gặp gỡ cùng với lại bà con, cô bác, anh chị em Phật tử tại chùa Phật Học, thành phố Cần Thơ này. Trước khi chia tay, một lần nữa với cả lòng thành kính của người xuất gia, xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị có một đời sống hạnh phúc và an lành trong chánh pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức chứng giảng sư. Vừa rồi vừa qua là 2 tiếng đồng hồ, giảng sư đã không ngày mệt nhọc đã ban bố cho chúng con những đôi dòng pháp nhũ vô cùng quý giá. Chúng con nguyện lấy đó để khắc cốt ghi tâm, để làm hành trang trên bước đường học Phật tu nhân, và xin kính cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho đại đức vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, đạo quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng thỉnh đại đức giảng sư cùng toàn thể đạo tràng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đứng này về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật.